Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 44 phút tại Texas. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thời tiết hôm nay tại Texas vẫn rất là đẹp, nhưng mà nhìn qua những bức hình bên California thì thấy kinh hoàng quá cô Thu Nga ơi.
Đúng như vậy, và cái tin này đó thì thấy cái số người chết cũng như là những cái sự mà thiệt hại càng ngày càng tăng thêm. Ở bên California thì cháy rừng, và ở tại Việt Nam thì lũ lụt ở những cái vùng miền Trung, và có tới nhiều người chết quá, và thế giới thì nó không có yên lặng chút nào. Và cái số người chết ở tại California bây giờ nó đã tăng thêm 23, nhưng mà có thể là sẽ tăng nữa. Và có 3.500 ngôi nhà và hàng trăm người đã bị mất tích, và người ta hy vọng rằng những người mất tích này đang lánh nạn ở đâu đó, người ta sẽ tìm được. Nhưng mà cái việc mà nỗ lực chữa cháy này gặp khó khăn khi mà đợt gió mạnh xuất hiện trở lại vào cái ngày hôm qua, và như vậy là có hơn 20 đám cháy lan ra. 8 cái cuộn hạt đã thiêu rụi cái diện tích khoảng là 170.000 hecta tại tiểu bang California, và cái đám cháy này bắt đầu vào đêm 8 tháng 10. Và ông Daniel Berland là phát ngôn viên của cơ quan lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy ở tiểu bang California, gọi là Cal Fire, cho biết là một số nạn nhân tại Bắc California đang ngủ khi mà cái việc mà đám cháy này lan nhanh và bùng phát lên, và các đám cháy này đã thiêu rụi nhà cửa của họ trước khi mà họ có thể chạy thoát, cho nên có nhiều người chết như vậy. Và khoảng 25.000 người vẫn ở trong cái phần mà di tản. Các đám cháy dữ dội phần lớn không thể kiểm soát trong ngày hôm qua. Và theo giới chức của cái quận Sonoma này, tính đến đêm ngày 11 tháng 10, còn 285 người không được thông báo là mất tích tại quận này. Và hiện chưa rõ có bao nhiêu người mất tích và là nạn nhân của đám cháy hay là họ được di tản rồi. Vì vậy cho nên là đây là một cái điều rất là đáng buồn của nước Mỹ có nhiều thiên tai rồi nhân tai quá, Quang Hưng.
Vâng, bây giờ rất là lộn xộn và náo loạn ở cái khu vực Sonoma Valley, đây là cái nơi mà cũng nổi tiếng giống như là cái khu vực Nam Napa chế tạo rượu. Người ta thấy rằng là cái cảnh tượng mà xe cứu hỏa, xe cứu thương, rồi những cái người mà họ chạy tránh cái vụ hỏa hoạn, nói chung là rất là lộn xộn ở cái khoảng thời gian này. Đây là một cái trận hỏa hoạn được xem là nếu nó cứ kéo dài như thế này không bao lâu thì nó sẽ trở thành một trong những cái trận hỏa hoạn tệ hại nhất trong lịch sử của California. Và bây giờ gió thổi rất là mạnh. Cơn gió ở bên Cali lúc này nó lên tới 45 dặm một giờ, nhất là phía bắc ở San Francisco. Và như vậy đã có 23 người chết như chúng tôi đã thưa. Có tới 3.500 căn nhà và các cơ sở thương mại đã bị cháy rụi. Và toàn bộ thành phố đã được lệnh cần phải di tản. Và trong những cái đợt di tản sắp tới đây thì người ta thấy là nhiều người cũng rất là tiếc khi những cái củ cải của mình còn nằm trong nhà. Khi mà rời đi đấy thì họ cũng chảy nước mắt thương tiếc những cái gì còn lại. 5.300 người hiện nay đã được lệnh cần phải di tản, và có cả hàng chục ngàn người nữa cũng sẽ phải bỏ nhà cửa bởi vì cái trận lửa nó quá lớn. Tới giờ phút này thì người ta cho biết là có khoảng chừng 22 cái chỗ bị cháy, và nó kéo rộng lên tới là 265.000 mao vuông, tức là vào khoảng 686 cây số vuông đó. Đây là cái ngày thứ tư rồi, và hầu như là có một số những cái chỗ mà các nhân viên cứu hỏa hoàn toàn không kiểm soát được, tức là lửa nó muốn cháy là làm sao thì nó cháy, mà những cái chiếc máy bay mà họ thải những cái chất bột hoặc là những cái chất để mà chống lửa nó hoàn toàn không có hiệu lực trong cái khoảng thời gian này, không Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu quý vị có cơ hội nhìn qua những bức hình hoặc là những đoạn video clip thì thấy rằng là giống như là một ngày tận thế, khi mà xung quanh là biển lửa rất là nhiều và những chiếc xe cháy đen thiêu rụi tất cả mọi thứ. Và theo người ta ước đoán đó thì bây giờ những thiệt hại mà khu vực này phải gánh chịu lên đến 58 tỷ Mỹ Kim. Và đó là do bị ảnh hưởng bởi những cái khu vực làm rượu nho rất là nổi tiếng tại đây. và ước tính những người mất tích đã lên đến là hơn 560 người. Theo tờ Bloomberg News đã nói rằng là ít nhất 4 trang trại làm rượu nho tại khu vực Napa Valley đã bị thiêu rụi hoàn toàn hoặc là ảnh hưởng thiệt hại nặng nề, và hỏa hoạn còn có thể trầm trọng hơn tại khu vực quận hạt Sonoma. Mặc dù đó là những trái nho được làm rượu đó thì người ta đã hái rồi, nhưng mà những cái vườn nho chưa hái đó thì có thể tất cả những cái số nho này phải đem bỏ hết, tại vì khói và lửa đã ảnh hưởng rất là nhiều. Và lửa tiếp tục lan và bùng phát rất nhanh sau khi đã gặp thời tiết khô hanh và không có gió. Không có mưa và gió thì lại thổi mạnh, nên vì thế lửa đã ngày một lan tràn nhiều hơn nữa. Và đây là nơi sản xuất rượu nho nổi tiếng nhất của tiểu bang California, nơi mà khoảng 85% rượu vang sản xuất tại đây. Và đa số các loại rượu nho được trồng ở khu vực San Joaquin Valley, sâu hơn trong đất liền. Nhưng mà trận lửa này cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và lực lượng cứu hỏa hiện đang nỗ lực dập tắt những đám cháy. Và họ cho biết rằng họ nỗ lực hết sức, nhưng mà như anh Quang Hưng cũng đã nói, có một số nơi không thể nào kiểm soát được ngọn lửa. Đợt cháy rừng gây thiệt hại về nhân mạng nhiều nhất trong lịch sử tại California được ghi nhận là cháy ở công viên Griffith ở Los Angeles vào năm 1933, gây thiệt mạng cho 29 người. Nhưng mà bây giờ người ta nói nếu mà trận lửa này không được kiểm soát thì chắc chắn nó sẽ phá vỡ kỷ lục về số người bị thiệt mạng trong một đợt cháy rừng. Và những người dân mà chạy được, di tản được ra khỏi khu vực cháy đó thì bây giờ họ cũng rất, tương lai của họ rất là mờ mịt. Tài sản có thể bị mất hết, mà bây giờ không biết khi nào mới được quay trở lại nơi mình sinh sống nữa đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, thấy nhìn họ thấy tội nghiệp quá, mà cái việc cháy rừng ở California đó hầu như là hàng năm như vậy chúng ta đều nghe, và như vậy là qua tới cái ngày thứ tư rồi mà cái lửa đó cũng vẫn chưa có được khống chế. Bây giờ đó họ quay sang cái vụ mà xả súng vẫn còn cái đuôi dài thòn của nó, cái vụ xả súng ở tại Las Vegas. Bây giờ nạn nhân của cái vụ này đó kiện khách sạn cho cái tay súng này thuê. Họ coi như là tại sao mà đem nhiều cái vũ khí vào như vậy mà lại không biết. Và một sinh viên bị thương vong trong vụ xả súng đã kiện chủ khách sạn Mandalay Bay và cũng như là những người mà tổ chức cái lễ mà âm nhạc vì cho rằng thiếu trách nhiệm. Cô này tên là Paige Gaswell, 21 tuổi, đã đệ đơn kiện. Và đơn vị mà làm chủ cái khách sạn này là cái địa điểm tổ chức lễ nhạc ở Las Vegas của tiểu bang Nevada, nơi đã xảy ra cái vụ xả súng kinh hoàng làm cho 58 nạn nhân bị thiệt mạng hôm 1 tháng 10. Và tay súng tên là Stephen Paddock này đã gây án từ cái tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay rồi tự sát. Và cái công ty này gọi tắt là MGM bị cáo buộc là không có phản ứng kịp thời lúc mà nhân viên an ninh tên là Jesus Campos của Mandalay Bay lên cái tầng 32 kiểm tra và bị bắn 6 phút trước khi mà cái vụ xả súng bắt đầu. Và Gasper đến từ Woodland, California, dự định là tốt nghiệp vào năm sau. Và cô tham gia cái lễ âm nhạc này và bị đạn bắn xuyên qua cánh tay phải, làm gãy một xương sườn và rách gan. Và cô được đưa đi cấp cứu và đã xuất viện và đang bình phục tại nhà. Gasper cho rằng cái ban tổ chức lễ âm nhạc đó kêu bằng Live National International Inc. cẩu thả khi không có đủ lối thoát hiểm và cũng không huấn luyện cho nhân viên cho tình trạng khẩn cấp như vậy. Công ty này hiện cho chưa có cái bình luận gì, nhưng mà những chuyên gia pháp lý cho rằng những vụ kiện như của Gasper sẽ gặp khó khăn, thì cũng không có biết là có được hay không, nhưng mà thấy rằng sẽ có nhiều người sẽ nối đuôi cô này chứ không phải một người.
Vâng, về cái vụ này đó thì sau khi mà các nhà điều tra họ viết lại cái thời điểm mà xảy ra về cái vụ nổ súng tàn sát tập thể tại Las Vegas, thì bây giờ cảnh sát cũng đang gặp cái vấn đề và cũng gặp những cái áp lực là cần phải giải thích cái việc mà họ đã đáp ứng nhanh chóng trong cái vụ nổ súng được xem là tệ hại nhất trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì có hai nhân viên của khách sạn đã gọi cho cảnh sát báo rằng là có một người đàn ông, đó là ông Stephen Paddock, đang nã đạn vào cái hành lang và đã bắn trúng một nhân viên an ninh không có võ trang vào chân của ông ta. vài phút đồng hồ trước khi mà ông Paddock nổ súng bắn vào đám đông đang xem một cái buổi hòa nhạc và gây thiệt mạng cho 58 người, cũng như là gây thương tích cho gần 500 người. Coi như là cái thời điểm người ta gọi là vào lúc 10 giờ 5 phút thì ông Paddock bắt đầu nổ súng liên tiếp 10 phút đồng hồ và với cái tốc độ là hơn 1.000 viên đạn. Và cảnh sát đã không có đến lên trên cái tầng lầu 32 mãi cho tới 10 giờ 17 phút, tức là trễ mất 12 phút. Những cái câu hỏi được đặt ra là cái chuyện gì đã xảy ra trong 6 phút giữa khoảng cái thời gian mà cảnh sát nói rằng là ông Paddock đã nổ 200 viên đạn qua cái cánh cửa của cái phòng khách sạn của ông trên lầu 32 vào trong cái hành lang của cái khách sạn này. Thì đây là những cái câu chuyện nói của những cái người điều tra hoàn toàn khác biệt với nhau, khác hẳn với lại tuần vừa qua. Thì tuần trước cảnh sát nói rằng là ông Paddock đã nổ súng bắn ông Jesus Campbell, tức là cái nhân viên an ninh của khách sạn, sau khi mà hắn đã nổ súng vào đám đông. Bây giờ thì lại nói là hắn đã bắn trước khi mà nổ súng vào đám đông. Mà sở cảnh sát trước đây thì cũng đã khen thưởng ông Campbell giống như là một anh hùng. Bởi vì đó là ông này đến đây khám phá ra Paddock đang nổ súng thì sau đó ông này mới ngưng. Tuy nhiên thì cái câu chuyện này đó là cảnh sát bây giờ cần phải giải thích lý do tại sao cái chuyện nó xảy ra như vậy, và cảnh sát cũng đáp ứng tương đối là khá chậm đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và như chúng ta đều biết đó, một khi có chuyện gì xảy ra khi mà chúng ta gọi điện báo cảnh sát thì thật sự rằng là rất là lâu cảnh sát mới đến. Nhưng mà bây giờ người ta trách đó, là người ta trách tại sao giới chức của khách sạn lại để cho ông Paddock vận chuyển một lượng lớn vũ khí lên phòng như vậy mà không hề hay biết. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tại vì các khách sạn thường muốn tạo ra sự dễ dãi cho những hành khách của mình khi đến, chứ nếu không thì người ta lại bỏ qua những khách sạn khác thì lúc đó doanh số sẽ bị giảm. Nên bây giờ người ta có những người đã khởi kiện khách sạn thì cái vụ này vẫn chưa đi đến hồi kết thúc đâu, tại vì chưa tìm ra được nguyên nhân tại sao ông Paddock nổ súng thì sẽ còn kéo dài rất là lâu. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta nhắc đến lửa tại California thì cũng có một cơn lửa khác đang âm ỉ và chắc chắn không biết khi nào nó sẽ bùng phát, đó là cơn lửa giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un của Bắc Hàn. Khi mà hai bên trong suốt thời gian vừa qua đã đấu khẩu qua lại rất là nhiều và cũng đã có những hành động răn đe lẫn nhau. Nhưng mà theo như Ngoại trưởng của Bắc Hàn là ông Ri Yong-ho, thì ông này đã cho biết rằng là Tổng thống Mỹ Donald Trump là người khai chiến khi mà đưa ra những lời đe dọa cùng với những biện pháp trừng phạt. Và ông chắc chắn rằng Washington sẽ phải hứng chịu cái mà chính quyền Bắc Hàn gọi là mưa lửa. Trong bài tuyên bố trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Itatas của Nga được công bố ngày hôm qua, thì ông Ri Yong-ho đã đề cập đến bài phát biểu của Tổng thống Trump trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng trước. Và trong bài phát biểu đó thì Tổng thống Trump đã lên tiếng đe dọa sẽ san bằng Bắc Hàn và gọi ông Kim Jong-un là người hỏa tiễn bé nhỏ. Và theo như Ngoại trưởng Bắc Hàn thì bài phát biểu đó mang đầy tính chất thù hận và hiếu chiến, nên vì thế đó sẽ là một mồi lửa để chiến tranh bùng phát. Và khi đó Bắc Hàn sẽ dội những cơn thịnh nộ, họ gọi rằng là mưa lửa, để dội xuống Washington. Và ông này cũng rất là cứng miệng khi mà nói rằng Bình Nhưỡng đang thắng thế và là đối thủ xứng tầm với Hoa Kỳ. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn còn cảnh báo rằng là sẽ đưa ra những đòn trừng phạt thích đáng với những hành động của Hoa Kỳ và cho rằng là Hoa Kỳ nên hãy xem xét lại chứ đừng có để mà gọi là mất mặt với trước cả thế giới khi mà bị Bắc Hàn tấn công. Nhưng mà bây giờ nói hai bên thì đây chỉ là một phần trong các cuộc đấu khẩu kéo dài suốt thời gian vừa qua và chúng ta vẫn chưa biết như thế nào, nhưng mà đã có những cái đợt diễn tập bên ngoài của Bắc Hàn nhằm răn đe từ phía Hoa Kỳ và những đồng minh của họ đó, cô Thu Nga.
Và ngay cái chỗ cái biên giới của Bắc Hàn đó với lại Trung Cộng đó, ai muốn ăn cua thì đi đến đó, tại vì họ mở cửa rồi, họ bán mua bán qua lại và những cái con cua to lắm, lát nữa chúng ta nhắc những cái con cua đó. Tuy nhiên bây giờ đã có một cái sự mà xung đột nữa vẫn tiếp tục, đó là giữa ông Trump cũng như là báo chí. Bây giờ là ông Trump, ông nói rằng đài NBC sau một cái bản tin đó thì đã công kích đài NBC News và hệ thống truyền hình của đài này sau một bản tin tường thuật khiến cho ông Donald Trump cảm thấy là không có vui chút nào. Theo đó thì NBC News đã đưa tin rằng Trung Cộng tăng cái số lượng vũ khí trong kho vũ khí nguyên tử của Mỹ lên gấp 10 lần. Và ông Trump sau đó đã gọi cái tin này của đài là tin tức giả mạo và hoàn toàn gọi là dừng chuyện thôi. Và hồi tuần trước thì đài NBC cũng khiến cho ông Trump nổi giận khi tường thuật rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã gọi ông Trump là một gã khờ. Và tức giận cái việc này cho nên ông Trump đã viết trên Twitter vào sáng ngày hôm qua là với tất cả tin tức giả mạo đang phủ sóng ở trên